Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, thì chiều hôm nay là ngày 3 tháng 10 năm 2014, và chúng ta tiếp tục trong cái khóa tu học cuối tuần tịnh hóa thân tâm tại đạo tràng Thuận Pháp, Houston, Texas, Mỹ Quốc. Thì như sáng nay chúng ta cũng có đi đến cái phần 4, cái chất liệu căn bản của vũ trụ. Thì một lần nữa chúng ta nhớ rằng 4 cái chất liệu này, nó là 4 yếu tố căn bản để hình thành nên tất cả các pháp hữu hình trong thế gian này nói riêng, và trong cái cõi thái hư này nói chung. Và 4 cái yếu tố này nó hoàn toàn không cố định nha. Nó sẽ thay đổi, nó sẽ lưu chuyển tùy theo cái duyên, tùy theo cái hoàn cảnh, cái môi trường bên ngoài. Và một cách tổng quát là khi nó được nhẹ nhàng, nó được thông thoáng, nó được lưu chuyển, thì nó sẽ đi từ thô cho tới tế. Ngược lại, nếu mà nó bị tù túng, bị bế tắc, bị dính mắc, bị nặng nề, thì nó sẽ ngược trở lại là từ vi tế cho tới thô. Thì cái nguyên tắc này áp dụng cho hết tất cả các hiện tượng trong vũ trụ này, kể cả sự có mặt của con người chúng ta. Thì chúng ta thấy chẳng hạn như từ khi mà mình có mặt trong cuộc đời này, cũng vì cái sự chấp thân, chấp tướng, chấp và có thật, thành ra mình mới bị gá vào cái bào thai để rồi nó hình thành cái thân tứ đại của mình. Và ngược lại, tức là từ cái hành tinh của chúng ta sau này nó cũng sẽ bị biến hoại. Hay là chúng ta thấy từ những cái khối đá khổng lồ, ngày xưa thì khoa học không thể nào giải thích được là tại sao người ta có thể đem những khối đá khổng lồ chất thành cái kim tự tháp. Nhưng mà ngày nay thì người ta bắt đầu mở cái màn đó ra được rồi, và cái đó là chứng minh qua cái hiện tượng các sư của Tây Tạng sử dụng những cái hòn đá rất là to từ ở dưới mà đi lên trên đỉnh núi, chỉ với cái kỹ thuật tức là làm theo những cái tần số rung động của các cái tù và, cái chiên, cái trống, cũng như dùng cái tác ý của các vị lạt ma khi mà người ta định tâm. Thì như vậy người ta làm cho các cái khối đá cứng đó nó rung chuyển với một cái tốc độ, thành ra nhìn bên ngoài thì nó vẫn là khối đá, nhưng mà bên trong những cái phân tử của nó đã được rung động, nó đã được dao động với một tần số rất nhanh. Và như vậy thì dùng cái tác ý người ta đưa nó lên trên cái đỉnh núi rất là dễ dàng đó. Thì cái này thì một lần nữa là chúng ta thấy 4 cái yếu tố căn bản này nó sẽ lưu chuyển, nó sẽ thay đổi, chứ nó sẽ không bao giờ cố định hằng hữu hết. Và như sáng nay mình có nói là khi mà mình có cái trí tuệ, mình tiếp nhận được cái từ trường, cái năng lượng của vũ trụ, mình đã biết cách sử dụng các cái loại nguyên liệu ở 4 cái tầng năng lượng này để biến nó thành ra cái nguồn năng lượng phục vụ cho đời sống con người. Nhưng mà trở lại ngay trên tự thân của chính mình thì mình sẽ chưa làm được cái điều đó. Thì để chứng minh cho cái đó thì chúng tôi cho quý vị thấy cái con đường đó. Tức là chúng ta thấy 50.000 năm trước, phải không? Tức là lịch sử của con người tiến hóa qua hàng triệu năm rồi. Nhưng mà nó đánh dấu ở cái mức độ một cách khác biệt trên cái quá trình tiến hóa của con người trong vũ trụ này. Tức là cách đây 50.000 năm. Cái này ai mà đã học lịch sử, học sinh vật học, học biology rồi thì cái này là phải biết. 50.000 năm trước tức là con người chúng ta tách ra các loại động vật có vú, động vật bò sát, chim cò. Tức là chúng ta bắt đầu biết sử dụng công cụ, phải không? Nhưng mà sử dụng công cụ thì bên cạnh con người có con gì? Con khỉ, con vượn, con đười ươi, con ếch, vân vân. Thành ra nó vẫn chưa là một cái mức tiến hóa tuyệt vời hay là mức tiến hóa tối đa. Cho đến thêm 25.000 năm sau nữa, tức là cách đây khoảng 25.000 năm, thì con người đã nhảy lên một cái mức tiến hóa được gọi là cao tổ. Tức là con người biết sử dụng gì? Biết sử dụng lửa. Biết sử dụng lửa. Thì một lần nữa, tức là lửa là cái chất liệu căn bản năng lượng của vũ trụ, hình thành đến tất cả các pháp từ ban đầu. Và khi con người trở về thể nhận được cái đó và sử dụng được cái đó, thành ra con người mới đạt được cái đỉnh cao của sự tiến hóa. Và đó là lý do tại sao tất cả những tôn giáo cổ người ta đều thờ lửa. Quý vị đọc trong kinh điển, trong Bà La Môn giáo, trong kinh Đức Phật cũng nói là cái đạo thờ lửa là cái đạo căn bản, và nó rất là rộng, làm rất là nhiều tín đồ. Thì khi mà con người bắt đầu trở về thể nhận được cái đó, tức là ứng dụng được cái đó, là trở hình thức như là trở về cái nguồn trên của vũ trụ, Thành ra 25.000 năm sau, tức là cách đây 25.000 năm thì con người bắt đầu biết sử dụng lửa. Thì đó là một cái mức tiến hóa cao cấp nhất để tách biệt con người ra khỏi hết tất cả những loài chúng sanh khác, kể cả con vườn, con khỉ, con đười ươi, nó rất là thông minh và nó rất gần với mình. Nhưng mà nó vẫn chưa có khả năng sử dụng được lửa. Thì khi con người ta sử dụng được lửa thì con người ta ứng dụng trên ba cái nguyên tắc chính trong đời sống hàng ngày. Thì trở lại cái này là trong cái nguyên tắc mà Đức Phật thường dạy cho chúng ta là tam thường bất túc. Tức là thứ nhất là cái ăn, thứ hai cái mặc, và cái thứ ba là cái ở. Thì khi mà sử dụng được lửa thì con người ta dùng để làm gì? Chế biến thức ăn. Dù nó là thực vật hay động vật thì nó sẽ làm cho cái thức ăn được dương hóa hơn, được sát trùng hơn, ngon hơn, thơm hơn và dễ tiêu hóa hơn. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là trong vấn đề mặc. Tức là tại vì ngày xưa mình không có nhà, mình ở hang đá, ở ngoài trời, trong chòi, trong gốc cây, thành ra mình phải sử dụng lửa để mình sưởi ấm. Thành ra đó là cái nhu cầu mặc. Và cái thứ ba là một cái nhu cầu cao cấp hơn nữa, tức là để mình tự bảo vệ lấy mình. Tại vì quý vị thấy rằng cái vũ khí đầu tiên, và đến hiện nay cũng vậy, con người ta sử dụng, con người ta sử dụng đều bằng lửa. Tức là chúng ta thấy tất cả các con vật, dù mạnh như con voi, con hổ, con cọp, con sư tử, thì đều phải sợ lửa cả. Thấy không? Quý vị có thể cầm súng, cầm dao găm, cầm mũi tên, cầm giáo mát, nó không sợ. Nhưng mà quý vị chỉ có cái ngọn đuốc lên là nó sợ. Thành đó là cái vũ khí đầu tiên con người sử dụng để bảo vệ chính mình. Và ngay cả ngày nay cũng vậy, chúng ta thấy những cái vũ khí hạt nhân hay là tên lửa hay này kia cũng vậy, cũng bắt nguồn từ cái nguyên lý đó. Thì trở lại là con người đã biết sử dụng cái năng lượng của vũ trụ trên tất cả các cái nguyên liệu. Thì như vậy đầu tiên hết, con người sử dụng lửa lấy cái nguyên liệu từ đâu? Lấy cái nguyên liệu bắt đầu từ cái chất cứng, phải không? Bắt đầu lấy từ chất cứng, tức là cây, là củi, là lá, là gỗ, là cái gì đó. Thì nó là trên mặt đất, trên mặt đất. Thì khi mà chúng ta sử dụng thì nó cũng trở lại một lần nữa, nó lại tuân thủ ngay cái nguyên lý căn bản của vũ trụ. Tức là chúng ta biết rằng tất cả cái gì nó nằm bên trong là thật, cái gì nằm bên ngoài là giả. Cái gì nằm bên trong nó là cốt lõi, cái nào nằm bên ngoài nó là vỏ, là tạm bợ. Thì như vậy cái nào nằm bên trong sẽ là dương và cái nào nằm bên ngoài sẽ là âm. Thành ra từ cái nguyên tắc đó chúng ta thấy khi mà nó hình thành cái đơn vị vật chất đầu tiên của vũ trụ cũng vậy. Đầu tiên nó là một cái hạt chân như, tức là một cái thể trung tính, tức là cái chân tâm, cái Phật tánh của con người. Đầu tiên hết khi mà mình chưa có cái tâm phân biệt. Thì từ cái đó nó mới bắt đầu nó sinh ra cái dương và cái âm. Cái phải, cái trái, cái tốt, cái xấu, cái hên, cái thua, cái đẹp, cái xấu. Thì chúng ta thấy rằng cái âm bao giờ nó cũng nằm bên ngoài, cái giả tạm, cái cạn cợt bao giờ nó cũng nằm bên ngoài, và cái cốt lõi, cái dương tính bao giờ nó cũng nằm bên trong. Thành ra đây cũng là lý do tại sao mà nhà thiền nói là lưu xuất từ hông ngực. Tại sao Đức Chúa khi mà hình thành ra một con người phải rút cái xương sườn của Ngài ra, phải không? Để mới nắm, mới tạo ra cái người phụ nữ. Thì tất cả những cái giả thuyết của tất cả những tôn giáo đều quy về cái nguồn trên, đều quy về cái nguyên tắc vận hành của vũ trụ. Thành ra chúng ta thấy trở lại ở đây, khi mà đầu tiên con người ta sử dụng lửa là chúng ta lấy những cái nguyên liệu thô, nguyên liệu chất cứng từ ở bên ngoài, từ ở bên trên. Rồi sau một thời gian nữa mình có cái tuệ giác hơn, mình thông minh hơn, mình bắt đầu làm sao? Chui xuống lòng đất. Mình khai thác mỏ, mình lấy mỏ than, than đá, than chì, than bùn, than gì đó. Thấy không? Rồi sau này nữa mình thông minh hơn nữa thì mình bắt đầu mình chui vào, mình lấy những cái vi tế hơn là các cái quặng mỏ, tức là uranium, để mình làm cái điện hạt nhân ngày hôm nay. Tức là nó càng đi sâu vào bên trong, nó càng đi vi tế hơn, nhưng mà nó vẫn là chất cứng. Phải không? Đi từ bên ngoài vào bên trong, đi từ cạn đi vào sâu. Nhưng mà mình đã dừng ở đó chưa? Mình chưa dừng ở đó. mình bắt đầu đi lên cái tầng thứ hai. Sau khi mà mình sử dụng cây củi này kia là mình bắt đầu leo lên cái tầng thứ hai, là mình sử dụng chất lỏng, phải không? Thì chất lỏng đầu tiên mình cũng sử dụng là cái gì? Từ bên trên, tức là mình sử dụng cái nguồn nước, phải không? Sử dụng cái nguồn nước thì mình lấy cái năng lượng từ trong nguồn nước. Nhưng rồi sau đó thì mình bắt đầu chui vào lòng đất, mình khai thác mỏ, tức là các cái mỏ dầu để mình chế thành dầu, thành xăng. Và mình cũng chưa dừng ở đó, phải không? Sau đó thì mình bắt đầu mình nhảy lên tầng thứ ba, là mình bắt đầu mình khai thác cái sức gió bằng động cơ cánh quạt. Thì ngày xưa người ta cũng dùng những cái động cơ cánh quạt thô sơ, sau này thì mình sử dụng tối tân hơn, nhưng mà nó cũng trên cái nguyên lý là sử dụng sức gió để lấy cái điện năng hay là lấy cái năng lượng ra trong gió. Và gió nó mới nằm ở trên, mình lại chui xuống lòng đất, mình khai thác mấy cái fossil, tức là mấy cái quặng mỏ từ trong mỏ dầu, từ trong mỏ than, từ trong những cái hầm mỏ của cây cối, của rừng ngày xưa nó bị chôn vùi, thì mình lấy cái hơi gas dưới đó ra, thấy không? Đó là mình sử dụng tầng thứ ba. Nhưng mà mình cũng chưa dừng ở đó. Và những thập niên gần đây thì mình bắt đầu mình nhảy lên cái tầng thứ tư, tức là mình sử dụng năng lượng mặt trời. Mà sử dụng năng lượng mặt trời thì nó chỉ có được khi có mặt trời. Như vậy lúc không có mặt trời thì sao? Chưa có lấy được, tức là mình cũng chưa trọn vẹn. Thực ra thì năng lượng nó có mặt trong vũ trụ này bất cứ ở đâu, bất cứ lúc nào. Đó là lý do tại sao những người ở những hành tinh khác, người ta cao hơn mình một bậc, người ta có thể lấy được năng lượng từ ở trong vũ trụ bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu. Và phi thuyền của người ta không bao giờ hết năng lượng. Phi thuyền của người ta không bao giờ cố định như chiếc máy bay của mình. Nó có thể thay đổi hình dáng, nó có thể thay đổi màu sắc. Và một cái điển hình là quý vị thấy gì? Ở đây thì cái xứ này mình ít thấy tuyết, phải không? Nhưng mà quý vị ở những cái xứ Đông Bắc hay là ở những cái xứ có tuyết nhiều, quý vị thấy cái bông tuyết. Nhưng mà thực sự cái bông tuyết đó, cấu tạo của nó khác nhau, cấu trúc và hình thể của nó khác nhau. Thành ra nó cũng là sự kết tinh của nước, nó cũng là sự biến thể của chất lỏng. Qua các tầng năng lượng khác nhau thì nó sẽ kết cấu khác nhau, thành ra cái hình thái của nó khác nhau. Thì cái đó là hy vọng là trong cái khóa tu này thì chúng ta sẽ đi sâu vào được cái đó, để chúng ta thấy rằng chất liệu đặc biệt của con người và của vũ trụ hay là của trái đất chúng ta đang ở thì nó có những cái tính năng đặc thù rất là đặc biệt. Thì trở lại ở đây thì chúng ta thấy rằng khi mà mình lên tới cái tầng thứ tư này, mình lấy được năng lượng mặt trời vẫn là còn bị giới hạn, vẫn còn bị giới hạn. Và cái kỹ thuật hiện đại nhất ngày nay cũng vậy, người ta không lấy năng lượng mặt trời, mà người ta bắt đầu lấy ở đâu? Mình nãy giờ mình đi từ dưới này lên là mình thấy là đi từ ở bên ngoài vào bên trong, đi từ cạn vào sâu, thấy không? Thì năng lượng mặt trời nó chỉ mới là nằm ở bên ngoài thôi, bên trên thôi. Bây giờ là bắt đầu mình đi sâu vào bên trong. Và những ai đã đi biển, các bác sinh ngày hôm qua thì có để ý thấy cái gì khác biệt trong nước không? Buổi tối mình đi thì nước nó ấm, phải không? Buổi sáng mình đi thì nước nó lạnh, phải không? Thì tương tự như vậy, trong lòng đất cũng vậy. Trong lòng đất của mình, đây là một cái nguyên lý bảo toàn năng lượng của vũ trụ. Ban ngày trời nóng, ban ngày ở trên nóng thì ở dưới nó mát. Vào mùa hè ở trên nóng thì ở trong lòng đất nó mát. Ngược lại ban đêm thì ở trên này nó mát, thì ở lòng đất nó nóng. Đó là lý do tại sao cái nước nó nóng. Và cũng tương tự như vậy, vào mùa đông thì ở trên này lạnh bao nhiêu thì ở trong lòng đất nó nóng bấy nhiêu. Thành ra cái kỹ thuật mới bây giờ là người ta sẽ khoan vào trong lòng đất để người ta lấy cái năng lượng, lấy cái khí trong lòng đất. Và người ta lấy cái khí đó lên, người ta trải ở dưới cái lòng, dưới nền nhà của mình, trong cái hệ thống đường ống. Thành ra trời ở trên này mùa hè nóng thì trong lòng đất nó sẽ mát, là người ta lấy cái hơi lạnh đó lên, người ta rải dưới nền nhà, nó trở thành cái cooling cho cái máy lạnh của mình. Còn mùa đông ở trên này lạnh bao nhiêu thì ở trong lòng đất nó ấm, nó nóng bấy nhiêu. Thì người ta lấy cái hơi ấm đó, người ta cũng vậy, người ta hút nó lên và người ta rải trong cái hệ thống đường ống dưới cái nền nhà của mình, thành nó làm mấy sự ấm cho mình. Thành ra chúng ta thấy luôn luôn lúc nào mình cũng được quân bình, Và cái năng lượng nó lấy ngay từ ở trong cốt lõi, từ trong cái lòng đất của mình mà ra. Thì như vậy quý vị thấy rằng cái tuệ giác con người ta đã biết sử dụng các loại nguyên liệu khác nhau của vũ trụ để biến thành cái năng lượng cung ứng cho đời sống con người, từ cái phần thô nhất thấp nhất cho tới cái phần vi tế nhất cao nhất, từ ở bên ngoài cạn cỡ cho tới bên sâu ở bên trong cái cốt lõi. Thấy không? Thành ra đặc biệt là các nước phát triển thì quý vị thấy có phải là bây giờ mình sử dụng các cái nguồn nguyên liệu tầng cao này nhiều hơn cái tầng thấp, phải không? Bây giờ mình nấu cơm bằng lò ga nó sẽ nhanh hơn nấu cơm bằng than, bằng củi, phải không? Mình nấu cơm bằng lò ga thì nó sẽ sạch sẽ hơn, phải không? Mà nếu nó sạch sẽ hơn, tức là mình nói ngược lại, tức là nó ít tạo ra chất thải và sự ô nhiễm môi trường hơn, phải không? Thành ra cái nguồn năng lượng hay là cái chất liệu, cái nguyên liệu càng cao bao nhiêu thì cái nguồn năng lượng hay là cái hiệu ứng năng lượng nó càng cao bấy nhiêu, nó càng sạch bấy nhiêu, nó càng ít để lại chất thải và cái sự ô nhiễm môi trường. Và đó là lý do tại sao những cái nước phát triển bây giờ người ta hạn chế tối đa cái việc sử dụng các cái nguyên liệu tầm thấp, mà mình sử dụng những cái nguyên liệu ở tầm cao. Thấy không? Thì đó là mình đang ứng dụng trong những thập niên gần đây bên ngoài, nhưng mà tại sao bên trong của mình, tại sao bên trong của mình thì mình vẫn còn bị lệ thuộc vào cái loại thực phẩm ở tầng thấp. Quý vị thấy chưa? Mình vẫn, tức là nếu mà quý vị nhìn cái mối tương quan mật thiết giữa bốn chất liệu căn bản, giữa bốn loại chất liệu căn bản trên cái mô hình kim tự tháp này, cho đến các cái loại thức ăn cũng như là cái thân của mình, bốn cái thân của mình nó đều có mối tương quan mật thiết hữu cơ với nhau, đều tỷ lệ với nhau như vậy hết. Thành ra trở lại là để nuôi dưỡng con người của mình vẫn còn bị lệ thuộc vào cái phần thô, phần thấp này, mà mình chưa phát triển, chưa sử dụng được những cái nguồn ở trên này. Thì đây là lý do thứ nhất tại sao cái người của mình nó còn bị thô, cái người của mình nó còn thiếu năng lượng, cái người của mình nó bị cặn bã, độc tố, bị ô nhiễm nhiều. Thấy không? Còn nếu như mà mình sử dụng được những cái loại năng lượng của những cái tầng trên này thì mình sử dụng ít nhưng mà hiệu ứng năng lượng nó sẽ cao, cái người mình nó sẽ nhẹ nhàng, nó sẽ sạch sẽ. Và theo nguyên tắc đồng ứng thì mình sẽ được chiêu cảm, sẽ được hấp thụ những cái nguồn năng lượng thanh, những cái nguồn năng lượng sạch, và nó sẽ thông thoáng, tự do hơn. Và tương tự như vậy thì chúng ta thấy cái thân của mình cũng vậy. Cái thân vật lý mình, nếu mà khi mình không sử dụng những cái thức ăn thô nhiều thì cái thân của mình nó sẽ không có nặng nề. Và cái này rất là rõ ràng, quý vị thấy bữa nào mà mình ăn nhiều một tí xíu, bữa nào mình ăn thức ăn khó tiêu một tí xíu thì cái người mình nó sẽ nặng nề liền ngay lập tức. Và khi cái người mình nó nặng nề thì cái tâm của mình hay là nó con mắt của mình nó sẽ hít, bắt đầu nó kiếm chỗ nó nằm, phải không? Cái đầu của mình nó mờ liền. Thành ra tất cả nó đều có cái mối quan hệ mật thiết. Và đó là lý do tại sao khi mà chúng ta đi vào cái quá trình tịnh hóa thân tâm này, chúng ta phải cố gắng cắt giảm tối đa những cái nguồn năng lượng hay là những cái nguồn nguyên liệu tầm thấp ở dưới này. Thì một cái rất là đơn giản, quý vị thấy trở lại lấy cái ví dụ như cái nhà của mình. Khi mình mới dọn vào thì nó trống trải, nó sạch sẽ, nó thông thoáng, nó thơm tho. Ngày qua tháng lại mình đem đồ vào và mình có cái khuynh hướng là đem vào nhiều hơn cái nhu cầu của mình. Thành đó là lý do tại sao sáng nay chúng tôi hỏi quý vị là so cái nhà của mình bây giờ với 5 năm trước, 7 năm trước, 10 năm trước, nó gọn gàng, sạch sẽ, nó ngăn nắp hơn, thơm tho hơn, hay là nó bề bộn, nó dơ giấy, nó hôi hám hơn. Thấy không? Thì cái thân con người ta cũng vậy. Mình vẫn tắm rửa mỗi ngày, mình vẫn đi đại, đi tiểu mỗi ngày. Thấy không? Nhưng mà giống như cái nhà của mình, càng ngày nó sẽ càng tích tụ lại nhiều hơn, càng ngày nó sẽ bế tắc nhiều hơn. Và để rồi các pháp do duyên sanh, theo cái nguyên lý đồng ứng, nó bị tích tụ, nó bị tù túng. Thành ra nó chiêu cảm những cái cặn bã, độc tố, những cái sự bế tắc, những cái bệnh tật đến với mình. Thành ra đó là lý do tại sao chúng ta cố gắng hạn chế tối đa cái phần thực phẩm thô này, và phần cứng này. Rồi sau khi mà mình hạn chế cái phần thô, phần cứng đưa vào rồi, chưa đủ, mình phải làm tiếp một cái bước thứ hai nữa. Mình phải làm tiếp một cái bước thứ hai nữa là mình phải dọn ra, phải không? Mình phải dọn ra. Thì mình dọn ra thì trong cơ thể mình có nhiều hệ thống đường ống. Cái đường ống to nhất, dơ giấy nhất, hôi hám nhất, nhơ bẩn nhất là cái hệ thống đường tiêu hóa và bài tiết của mình, phải không? Đây là cái hệ thống đường ống cống lớn nhất mà nhơ bẩn nhất trong con người của mình. Trong đó là tại sao mình phải ưu tiên một để mình tống nó ra, mình dọn dẹp nó. Thành ra mình phải tống nó ra những ngày đầu tiên càng nhiều càng tốt. Mà nếu mình muốn tống nó ra như vậy, mình phải hiểu hai cái nguyên lý căn bản rất là quan trọng. Cái nguyên lý thứ nhất, tại sao mà mình không đưa vào cái chất thô? Mà không phải không đưa chất thô rồi mà mình phải tối kỵ ba chất liệu. Thành ra có rất nhiều cái phương pháp thanh lọc trên mạng, trong xã hội mà người ta không thành công bởi vì người ta không hiểu cái nguyên lý này. Ba chất liệu đó là gì? Ba chất liệu căn bản đó là ba cái chất liệu mà nó làm cho mình bị dính mắt. Tức là mình biết rằng như sáng nay chúng ta đã học, sự có mặt của mình ở cuộc đời này vì ba yếu tố căn bản đầu tiên là gì? Tham, sân, si. Tức là từ cái ái ngã, từ cái chấp giả lòng thiệt, từ cái chấp đó mình mới bắt đầu mình tham. Rồi từ tham tức là không thỏa mãn được, bởi vì không bao giờ nó có cái tự tánh cố định. Thành ra mình không bao giờ thỏa mãn được, mình sinh ra sân hận. Thành ra ba yếu tố căn bản đó là ba yếu tố cực kỳ vi tế, từ vô lượng kiếp nó đã làm cho mình có mặt ở đời này. Và đó là lý do tại sao khi nó đã có cái sự hiện hữu bằng thể hữu hình này rồi, thì nó lại phải cần ba yếu tố khác để nuôi dưỡng nó, để gìn giữ nó, để làm cho nó tồn tại và phát triển. Thì ba cái chất liệu đó là chất carbohydrate, tức là carbohydrate, tức tinh bột. Thứ hai là cái protein amino acid, và cái thứ ba là chất béo lipid. Thì cái chất đường, chất ngọt nó nằm trong cái phạm vi của chất tinh bột này. Thì nếu như mà mình còn sử dụng ba cái chất liệu này thì ngay lập tức nó chụp, nó hút vào. Tại vì ngay từ khi mình chưa có gì cả, mình chỉ là một cái thân năng lượng tự do tự tại, mà mình đã bị cái ái ngã nó chấp giả làm thiệt, nó đi gá vào cái thân để nó mới hình thành cái thân của mình, thấy chưa? Tức là đó là yếu tố vi tế nhất. Và khi nó đi vào như vậy thì ba yếu tố tham sân si làm cái nền tảng căn bản. Thành ra khi nó đã có mặt, đã có sự hiện hữu rồi, thì nó lại chụp ba yếu tố hiện hữu của vũ trụ để nó duy trì sự tồn tại và phát triển của nó. Thành ra chúng ta cần phải có ba cái chất này thì chúng ta mới tồn tại và phát triển được. Nếu như mình không có ba cái chất liệu này thì mình không tồn tại và không phát triển, trừ phi mình bắt đầu thực hiện được cái phương pháp sử dụng những cái nguồn năng lượng cao, tức là những người đi vào thiền định, những người bắt đầu đi vào cái con đường của thánh, thì lúc đó người ta có thể hít không khí, uống nước mà người ta có thể sống. Còn đối với người bình thường của mình vẫn còn bị lệ thuộc vào ba cái chất liệu này. Thành ra khi mà mình có ba cái chất liệu này trong cái giai đoạn này, nói chung là trong giai đoạn nào không cần biết, nhưng mà khi mà có ba cái chất liệu này vào trong con người mình thì nó sẽ chụp, nó kéo vào thì nó không chịu đẩy ra. Đó là lý do tại sao trong quá trình tịnh hóa này mình muốn cắt giảm ha, mình muốn cắt giảm tối đa, hay nói đúng hơn là không cho nó, đặc biệt là trong những ngày đầu. Tại vì hở mà có hơi hám là nó chụp, nó hút vào. Mà mình đang muốn làm gì? Mình đang muốn xả ra. Quý vị thấy chưa? Mình đang muốn xả ra. Xả trước hết là xả cái gì? Xả những cái chất độc
trong này. Kế đến là xả bỏ những cái gì dư thừa, tức là những cái năng lượng dư thừa, những cái mô mỡ, mô béo, những cái tế bào mà không có bình thường. Rồi kế đến là gì? Xả bỏ những cái tập khí, cố chấp, vướng mắc, dính mắc, ôn đồn của mình. Xả luôn cái cuối cùng là gì? Xả luôn cái cuối cùng là cái si mê, cái chấp giả làm thiệt, để rồi từ đó mình mới có cái thân này, mình bị kẹt vào trong cái cuộc đời này. Thành cái con đường của nó là như vậy, chứ không phải chỉ là chuyển cái năng lượng từ tầng thấp lên tầng cao. Chứ không phải chỉ là cái căn bản là chuyển cái năng lượng từ tầng thấp lên tầng cao, mà cái mục tiêu cuối cùng của cái việc chuyển hóa thanh lọc này là làm sao cho nó xả ra được hết tất cả những cái cặn bã độc tố, hết tất cả những cái gì dư thừa, và cuối cùng là nó xả bỏ luôn cái chấp ngã của nó. Thì đây đó là lý do tại sao chúng ta nói phương pháp này là một cái phương pháp tu, chứ nó không phải là một cái phương pháp chỉ để cho mình có một cái con người đẹp, con người khỏe không. Cái đó nó chỉ tạm bợ trong cái đời này chỉ vài mươi năm thôi. Nhưng mà tại sao mình có mặt, tại sao mình đau khổ, tại sao mình luân hồi, là bởi vì những cái chấp, những cái tri giác sai lầm, những cái tri kiến sai lầm. Đó. Thành ra nếu như mình thấy những cái phương pháp thanh lọc mà còn sử dụng ba cái chất liệu đó, là bảo đảm mình thấy nó không xong rồi. Nó không xong rồi, nó sẽ bị hút vào. Nó sẽ bị hút vào chứ nó không chịu xả ra. Rồi, thì đó là cái nguyên lý thứ nhất. Và tại sao mà chúng ta không sử dụng cái thực phẩm thô? Tại sao chúng ta không sử dụng thực phẩm thô mà chúng ta sử dụng cái thực phẩm vi tế? Tại sao chúng ta không đưa ba cái chất liệu đó vào trong những cái ngày đầu tiên? Thì nếu mà chúng ta đưa như vậy thì nó sẽ làm hạn chế, hay là nó sẽ làm cho cái việc chuyển hóa thanh lọc của chúng ta nó sẽ không có cái hiệu quả. Thì trở lại cái ví dụ như cái nhà của mình. Bây giờ quý vị thấy khi mình mua cái nhà, khi mình dọn vào cái nhà thì nó trống trải, sạch sẽ, ngăn nắp, thơm tho. Rồi mình bắt đầu mình đưa đồ vào, mà nếu như mình không biết giữ cái nhà mình kỹ, mình không biết dọn dẹp, mình không biết sắp đặt, thì chỉ một thời gian rất ngắn, vài ba năm sau là cái nhà của mình nó bề bộn, tù túng, nó hôi hám. Đúng không? Rồi kế đến là mình thấy gì? Ẩm mốc, kiến, chuột, dán, nhện. Rồi thậm chí là gì? Các cái đường ống trong nhà tắm, nhà vệ sinh, trong cái sinh, trong nhà bếp, nó bắt đầu nó rò, nó rỉ, nó chảy, nó hôi hám. Thì khi mà mình phát hiện những cái chuyện đó thì việc đầu tiên mình phải làm gì? Stop, ngưng, không có đem đồ vô thêm nữa, phải không? Chứ còn nếu mình thấy những cái nhà mình bề bộn thì mình tiếp tục đi mua sắm, đi về chất cho đầy, là mình không có chỗ để mình dọn dẹp, không có chỗ để mình tìm hiểu, mình sửa sang. Thành ra cái việc đầu tiên mình cần phải làm là mình ngưng, không có tiếp tục đem đồ vào nữa. Cái việc thứ hai là mình phải làm sao? Dọn dẹp nó ra, phải không? Dọn dẹp nó ra cho nó trống. Rồi mình bắt đầu thứ ba là gì? Chùi rửa cho nó sạch sẽ. Sau khi mình dọn dẹp nó ra cho nó trống, chùi rửa cho nó sạch sẽ, mình tìm được cái chỗ mà nó bị rò, bị rỉ, bị hư, bị bể, bị gì đó, thì ngay lập tức mình sẽ có cái cách để xử lý nó liền, phải không? Nếu như nó nứt thì mình buộc nó lại, nếu mình không có tiền hay là mình lấy keo mình dán. Nếu như nó bể thì mình đi mua cái khác mình thay, phải không? Nói chung là khi mà mình chùi rửa sạch sẽ, mình dọn dẹp nó ra, mình chùi rửa sạch sẽ, mình tìm được tới cái gốc của nó, mình thấy cái vấn đề của nó, thì ngay lập tức là mình biết cách xử lý. Có khi mình không phải là cái người handy, mình không biết nó rành, nhưng mà ít nhất mình cũng biết là phải đi tìm ông thợ gì. Nó bị về bể về xi măng thì mình đi mướn cái người khác, nó bị bể về ống thì mình kiếm cái người khác, phải không? Tức là mình biết cách xử lý khi mình thấy được cái vấn đề. Từ đâu mà mình có được cái tuệ giác đó? Từ cái đầu này, phải không? Từ cái đầu này thì khi mình nhìn thấy vấn đề là mình biết mình cần phải giải quyết nó ra làm sao. Thì tương tự như vậy, khi mà chúng ta bắt đầu thấy những cái triệu chứng ở trong nhà mình là nó hôi hám, nó có chuột, có kiến, có dán, nó ẩm, nó mốc, nó rò, nó rỉ, thì mình bắt đầu đi làm những cái chuyện đó. Thì tương tự như vậy, khi mình thấy những cái triệu chứng trên cơ thể mình, như sáng nay chúng tôi nói, bị ngứa ngáy, bị dị ứng, bị khó ngủ, bị đàm nhớt, bị rối loạn tiêu hóa, rối loạn bài tiết, đau bụng, ở hơi, rối loạn kinh nguyệt, mất ngủ, vân vân. Tức là khi mình thấy có những triệu chứng đó, tức là cái nhà của mình có vấn đề rồi, phải không? Thì khi mình biết cái nhà của mình có vấn đề thì cái nhiệm vụ đầu tiên của mình là ngưng, đừng có đưa vào cho nó bề bộn, nó bế tắc nữa. Thì cái đó là mình đã đang bắt đầu làm. Nhưng mà chưa đủ, mình còn phải dọn nó ra, phải không? Mình còn phải dọn nó ra cho nó sạch sẽ, nó thông thoáng thì mình mới thấy được. Thì cái giai đoạn từ ngày này cho tới ngày thứ ba là giai đoạn mình dẹp những cái đồ thô, những cái đồ mà nó bề bộn, nó làm cản trở. Mà chưa đủ, khi mình dọn cái nhà ra cho nó thông thoáng, mình còn phải chùi rửa sạch sẽ nữa. Mình phải đi hút bụi, mình phải quét rác, mình phải lau, phải chùi. Mà khi mình quét, mình lau chùi thì quý vị thấy rằng đâu phải là mình chỉ lấy nước mình chùi là nó sạch đâu. Thấy không? Mình có khi mình phải dùng giấm, có khi mình phải dùng alcohol, có khi mình phải dùng Clorox, có khi mình phải dùng xà bông, có khi mình phải dùng xăng. Tại vì chẳng hạn như mình mua mấy cái đồ mà có mấy cái keo trên mấy cái trái cây, hay là những cái gì mà nó có chất keo mình để mình dính lung tung, thì những cái đó khi mình chùi alcohol nó không đi, mình chùi giấm nó không sạch, thì có khi mình phải chấm tí xíu xăng. Thành ra mỗi cái loại dung môi nó sẽ có công năng tẩy rửa những cái chất cặn bã dơ dãy. Thì tương tự như vậy, trong con người của mình cũng cần rất nhiều cái loại dung dịch khác nhau, những cái loại chất tẩy khác nhau, để tẩy rửa hết tất cả những cái cặn bã độc tố trong con người của mình. Và sau khi mình ngưng không đưa vào những cái thô, sau khi mình dọn dẹp những cái lớn, kế đến là mình chùi rửa sạch sẽ, thì nó sẽ làm sao? Nó sẽ thông thoáng và nó sẽ hiện ra cái chỗ nào là cái chỗ gốc của vấn đề. Phải không? Giống như bên kia, tức là sau khi mình ngưng không đưa đồ vào, sau khi mình dọn dẹp nó ra, sau khi mình chùi rửa, thì mình sẽ thấy được cái chỗ nó bị rò, bị rỉ, bị bể, bị nứt, vân vân. Thì khi mình thấy được thì mình biết cần phải làm gì. Tương tự như vậy trong cơ thể của mình, khi mà mình ngưng không đưa nó vào, khi mình bắt đầu dọn dẹp nó ra, mình bắt đầu chùi rửa cho nó sạch sẽ, nó thông thoáng rồi, và đặc biệt khi mình dùng cái kỹ thuật thiền tập của mình, dùng cái kỹ thuật chánh niệm tỉnh giác để soi sáng, thì nó sẽ phát hiện được cái chỗ nào bị bế tắc, cái chỗ nào bị rối loạn, cái chỗ nào bị tổn thương. Hồi nãy mình dùng cái gì để mình biết và mình sửa? Dùng cái đầu của mình, tức là dùng cái tuệ giác của mình, thấy không? Thì bên ngoài mình làm được, huống chi bên trong. Thành ra trong quá trình trị liệu của mình, đòi hỏi mình phải đi đồng bộ hết là như vậy. Nếu như mình không dọn dẹp, thì cho dù mình có cái tuệ giác, cho dù mình có làm cái thiền tập để mà nó soi sáng, nó cũng không thể nào chui vào đó để nó sửa sang được, tại vì nó đang bề bộn và nó nhơ bẩn. Quý vị thấy không? Cũng giống như bây giờ quý vị biết là nước nó rỉ ở trong cái đường ống của cái sinh của mình, nó bị nghẽn, mà quý vị không chịu dọn dẹp cái tủ ở dưới cái sinh, mình không chịu thông cái ống, thì làm sao mình chui vào đó được? Nha. Đó, thì trong con người mình cũng vậy. Con người mình nó còn ngóc ngách nhiều hơn, vi tế hơn, nhơ bẩn hơn. Tại vì cái nhà này mấy chục năm rồi mình chưa có dọn dẹp nó, chưa có soi sáng nó. Thành ra nó bị tù đọng, nó bị bế tắc, nó bị nhơ bẩn rất nhiều. Và đó là lý do tại sao nó biểu hiện ra những cái triệu chứng ngứa ngáy, đau nhức, sưng phù, rối loạn, vân vân. Thành ra cái việc chúng ta làm đầu tiên hết là chúng ta phải ngưng không đưa những cái chất thô vào, chất cứng vào, để cho nó đừng tiếp tục cản trở bế tắc. Kế đó là chúng ta phải làm sao sổ nó ra. Thành ra trong 3 ngày đầu là quý vị phải tối thiểu mỗi ngày mình phải đi được 1, 2 đến 3 lần. Nha. Thành nếu mà mình có rất nhiều thứ, đây là chúng ta phải nhắc đi nhắc lại, là tại vì một lần nữa nó có rất là nhiều cái mà mình cần phải nhận diện nó, mà đặc biệt là phụ nữ. Nha. Quý vị thấy bình thường thôi, mình đang ở chỗ này, mình di chuyển qua chỗ khác, đi qua nhà người bạn thôi, đi vào chùa tu tập thôi, là bắt đầu nó thấy lạ lạ, làm sao giữ lại liền, rất là nhạy, phải không? Phụ nữ rất là nhạy. Thì cái nhạy bén của phụ nữ nó có cái điểm lợi, nhưng mà nó có cái điểm bất lợi. Tức là chúng ta thấy cái nguyên tắc hai mặt của tất cả các pháp, nó luôn luôn nó biểu hiện tất cả mọi lúc mọi nơi. Thì ở đây cũng vậy, khi mà mình xả nó ra, mà đặc biệt là mình lại không đưa vào, thấy không? Mình đưa vào thì mình đưa vào chất lỏng, mà mình xả ra đòi phải xả ra chất đặc. Thành ra một cái ái ngã vi tế là nó sẽ cố nó giữ lại. Thành ra quý vị sẽ thấy rằng tại sao bình thường mình đi có khi dễ dàng lắm, bắt đầu vào cái chương trình tu học thanh lọc này cái bắt đầu nó bí, nó không chịu ra. Thành ra cho dù mình sử dụng bao nhiêu loại thuốc sổ, mình uống 5-7 liều có khi nó cũng không ra. Đòi hỏi là mình phải xả cái đầu của mình ra nữa. Đó, mình phải có cái ý thức làm chủ để điều khiển nó, để mình nói thả ra đi ha. Từ đó mình mới có cái quyền tập làm chủ trở lại. Chứ quý vị sẽ thấy nó bắt đầu nó biểu hiện từ tối nay cho tới ngày mai, ngày mốt. Tức là không đưa vào lấy gì bắt tôi bỏ ra, phải không? Thành ra nó sẽ giữ, kể cả rác rưới chất độc nó vẫn giữ. Thành đó là một cái ái ngã vi tế nó bảo thủ đó. Chứ không phải đơn giản là mình thấy nó bất lợi, nó dơ giấy là mình tống nó ra, nó ra đâu. Bình thường nó sẽ ra là tại vì có sự trao đổi, có vào có ra. Nhưng mà trong cái giai đoạn này thì nó sẽ giữ rất là kỹ ha. Thì khi mà mình xả nó ra thì mình phải sử dụng cái trợ giúp rất là nhiều. Thì ở đây chúng tôi sử dụng rất là nhiều thứ nha. Quý vị có thể sử dụng muối biển, tức là muối ăn của mình đó, cũng được. Chúng ta có thể sử dụng cái muối Epsom salt cũng được nha. Chúng ta có thể sử dụng cái trái, nếu mà người nào kẹt lắm, quý vị có thể sử dụng cái trái plum nha. Cái trái plum mình về mình ngâm nước nóng cho nó bở ra, mình dầm nó nát ra, mình uống nó vào thì cũng được đó. Rồi mình phải tập thư giãn nó ra, vuốt cằm, xoa bụng, tập thể dục đi tới đi lui, vân vân. Tức là mình phải sử dụng rất nhiều cái phương pháp khác nhau. Tại vì nếu như mà mình uống mà mình không thấy ra được một ngày 2-3 lần thì như vậy nó rất là nguy hiểm nha. Nó nguy hiểm, lát nữa chúng tôi sẽ nói tại sao nó nguy hiểm. Bây giờ trở lại là chúng tôi nói là quý vị phải lấy cái mục tiêu 3 ngày đầu thì mình phải làm sao mình sổ cái đường cống này ra, ưu tiên một nha. Ưu tiên một, cái điều này rất là quan trọng. Bởi vì trong cái đời sống hàng ngày của mình, lúc mình còn đưa thực phẩm vào, nó đã có cái nguy hiểm rồi. Thì cái câu này ngày hôm qua chúng tôi có giải thích cho cái nhóm ở ngoài biển, là cái lượng nước uống vào như thế nào thì nó gọi là vừa và nó tốt. Còn nếu không thì chúng ta thấy có những cái thực hành của mình thiếu cái tuệ giác, nó đưa đến cái sự tổn hại nha. Thì lấy ví dụ như quý vị thấy cái phương pháp Osawa bảo mình uống nước thật ít, cái phương pháp của y học hiện đại mình uống nước thiệt nhiều, một ngày 2 gallon hay là một ngày 2 lít, 3 lít. Thì trước hết khi mà nói về một cái con số cố định thì là nó không đúng. Tại vì mỗi cơ địa nó sẽ khác nhau, mỗi cân nặng nó khác nhau, mỗi cái thời tiết nó khác nhau, mỗi chế độ ăn nó khác nhau, mỗi cái thời gian làm việc trong mùa, trong năm nó khác nhau, vân vân. Bây giờ chỉ nói cái nguyên tắc là, cái nguyên tắc chung khi mình nghe nó uống nước để thanh lọc cơ thể, nó đào thải độc tố, mình nghe nó rất là common sense, nó rất là có lý, phải không? Nhưng mà nhìn lại nó không có lý tí nào cả. Quý vị uống nước trà mà trà gói, cái ly này ly trong chứ không có ly này, thì quý vị dễ thấy hơn. Khi mình bỏ cái gói trà vào, khi mình bỏ cái gói trà vào, nếu như cái ly đó là ly nước trong thì nước ở bên ngoài nhiều hơn bên trong, thấy không? Nó sẽ chạy nước từ bên ngoài nó vào bên trong. Trong gói trà, màu sắc, mùi hương và những cái chất khoáng, mineral, khoáng vi lượng nhiều hơn bên ngoài. Thành ra khi mình bỏ gói trà vào trong nước một lát, mình sẽ thấy cái màu nó chạy ra. Một lát mình nghe cái mùi nó chạy ra, tức là nó bốc lên nó thơm. Và một lát mình nhìn kỹ, mình thấy những cái hạt li ti nó chạy ra. Thì nó theo cái nguyên tắc mà khoa học gọi là áp suất thẩm thấu. Nhưng mà thực sự đó là một cái nguyên tắc chung của vũ trụ là gì? Nước chảy về chỗ trũng, cái gì nhiều nó chảy về nơi ít, cái nơi cao nó chảy về nơi thấp. Đó là cái nguyên tắc tổng quát chung nhất của vũ trụ. Thành ra nước ở bên ngoài nhiều hơn bên trong nó chảy vào, các cái chất liệu đó bên trong nhiều hơn bên ngoài nó chảy ra. Nếu như bây giờ mình lấy cái ly nước mà nước cũ dền, cái màu nó đậm hơn nước màu trà, bảo đảm mình sẽ không thấy cái màu nó chảy ra. Nếu như cái mùi của nước mà nó nồng hơn cái mùi trà, bảo đảm mình chả nghe mùi trà tí nào, phải không? Đó. Thì tương tự như vậy, đây là một cái túi trà, phải không? Thì chúng ta thấy rằng cái đường ống cống này, cái đường ống cống này là cái nơi chứa chất độc cặn bã, hôi hám, dơ giấy nhiều nhất trong cơ thể mình, phải không? Và cái đường ống kế tiếp của mình, cái đường ống kế tiếp của mình là đường ống nào? Đường ống kế tiếp của mình là cái đường mạch máu tuần hoàn của mình. Hai cái đó nó chỉ cách nhau, chỉ có một cái hàng rào rất mỏng là cái màng ruột của mình thôi. Một bên là sạch nhất mà một bên là dơ bẩn nhất. Một bên là không có cái chất độc, không có vi trùng, mà một bên là cặn bã độc tố vi trùng nhiều nhất. Thành ra nó chỉ khác nhau, chênh lệch nhau, hoặc là chỉ cách nhau có một cái hàng rào là cái màng ruột của mình thôi. Thành ra khi mà trong cái đời sống hàng ngày của mình ăn uống có chất dinh dưỡng, đúng không? Thì như vậy khi mình uống nước vào, khi mình uống nước vào thì cái nước đó nó sẽ pha loãng ra. Và tất nhiên nếu như khi mà mình no thì chất dinh dưỡng nó sẽ không chạy qua, tại vì nồng độ bên kia nó cao hơn bên này. Nhưng mà khi mình đói, khi mình hết năng lượng thì cái nồng độ đường trong máu mình thấp hơn, nồng độ chất béo trong máu mình thấp hơn, năng lượng trong máu mình thấp hơn, thì bên này nó cao hơn, nó sẽ chạy qua. Như vậy nó sẽ đưa cái chất độc qua, nó sẽ đưa chất dinh dưỡng qua. Và dĩ nhiên cái con người mình nó cũng thông minh, tức là nó sẽ ưu tiên nó đưa cái chất dinh dưỡng qua nhiều hơn là những anh kia đi ké theo thôi. Quý vị thấy chưa? Nhưng mà trong cái giai đoạn này, trong cái giai đoạn này mình không có đưa chất dinh dưỡng vào, mà mình chỉ đưa nước vào, đưa chất tẩy rửa vào thôi. Thành ra nó sẽ không có cái chất dinh dưỡng để nó chạy vào. Do đó chỉ có chất độc vào nhiều thôi. Tại vì chất độc và cặn bã bên này vẫn nhiều hơn bên kia, thấy không? Thành ra quý vị thấy trong đời sống hàng ngày, chỉ nội trong đời sống hàng ngày khi mình vẫn còn sử dụng thức ăn, thức uống, mà với cái phương pháp mà uống nước nhiều mà không chịu xả ra cho đúng, thì nó đã làm cái tổn hại, tức là độc tố cứ đi vào trong. Tại vì khi mà chất dinh dưỡng vào là chất độc nó sẽ đi theo. Và đó là lý do tại sao chúng ta thấy khi mà nó đi vào cái hệ tuần hoàn rồi, thì cái chuyện trước hết là nếu mà mình càng sử dụng nước càng nhiều bao nhiêu thì cái thể tích, tổng thể tích của cái hệ tuần hoàn nó sẽ gia tăng. Và như vậy thì nó nguy hiểm cho hệ tuần hoàn tim mạch, thì bắt buộc nó phải lo đẩy ra. Mà muốn đẩy ra thì tim phải làm việc nhiều hơn, phổi làm việc nhiều hơn, thận làm việc nhiều hơn. Thành ra càng ngày càng bị bệnh tim mạch và càng ngày càng bị suy thận nhiều, bởi vì nó phải làm việc nhiều hơn. Thấy chưa? Cái thứ hai nữa là chất độc bên kia nó chạy qua bên này, dĩ nhiên nó sẽ thải ra cái đường mồ hôi mình một phần, nó sẽ thải qua cái đường phổi của mình một phần những cái chất khí, và cuối cùng nó phải lọc qua gan và lọc qua thận để ra nước tiểu. Thì cuối cùng nó cũng sẽ thải ra một mớ, nhưng mà trước khi nó thải ra được một mớ như vậy, nó đã chạy xung quanh hết toàn bộ cơ thể mình. Và chỗ nào nó đâm được thì nó đâm, chỗ nào nó thải ra nó nhét được thì nó nhét. Giống như mình đi mua sắm về cho nhiều thì gara cũng đầy, closet cũng đầy, hallway cũng đầy, cái outer cũng đầy, thấy không? Chỗ nào nhét được là mình nhét thôi. Thành ra càng ngày mình thấy cái nhà mình nó càng bề bộn, nó càng tù túng, thì cái cơ chế đây nó cũng vậy đó. Thành ra chúng ta thấy càng ngày chất độc con người mình càng nhiều, càng ngày mình càng bị viêm khớp, càng ngày càng bị đau nhức, càng ngày càng bị bế tắc. Tại vì bây giờ mình ít được đổ mồ hôi hơn, thành ra nó đâu có thải ra cái đường ngoài này được. Nó chỉ còn cái con đường duy nhất là phải lọc qua gan, qua thận thôi. Thành ra vừa phải làm việc nhiều hơn, rồi vừa phải xử lý cái chất độc nhiều hơn, thì càng ngày nó càng tổn hại, thành ra nó đai sớm là vậy thôi. Phải không? Thành ra cái waiting list của bị thay thận, thay gan, hay là bị bệnh tim mạch càng ngày nó càng gia tăng. Huống chi bây giờ mình đang trong cái giai đoạn, đang trong cái giai đoạn không đưa chất dinh dưỡng vào, chỉ có cái cặn bã độc tố thôi. Mà khi mình uống nước vào nhiều mà mình không ói ra được đường trên, rất là khó, không sổ được đường dưới, thì chỉ còn một con đường duy nhất là vượt rào đi vô, thành ra nó sẽ đem cái chất độc vào. Như vậy nó sẽ không có lợi. Thành đó là lý do tại sao chúng ta phải cố gắng nhớ là một ngày tối thiểu là 2-3 lần. À, một ngày tối thiểu là 2-3 lần. Nếu như mình thấy mình không đi được thì mình phải sơ ứng dụng những cái phương pháp trợ giúp là các cái loại muối xổ, nước xổ, hay là chúng ta phải xoa bóp bụng, xoa bóp cằm, thả lỏng, thư giãn cái đầu mình ra, để làm sao trong vòng 3 ngày đầu mỗi ngày phải tối thiểu 1, 2 hay 3 lần thì nó mới ra sạch được. Còn nếu như không thì nó sẽ tù túng kẹt lại và nó sẽ đi qua cái đường bên kia, thì cái việc thanh lọc của chúng ta nó sẽ giảm tác dụng. Và một lần nữa là quý vị nên nhớ là cái đầu của mình nó rất quan trọng nha. Cái đầu của mình nó rất quan trọng, mình bị dính, bị mắc, bị chấp rất là nhiều, thành ra phải cố gắng nhận diện nó và xả nó ra. Quý vị thấy rằng tất cả các phương pháp tu đều lấy cái bố thí làm căn bản là vậy. Bố thí là gì? Là cho ra, là xả ra. Từ cái căn bản đầu tiên khi mình mới bước vào chùa, cho đến khi mình thực hiện cái Bồ Tát hạnh, cho đến khi mà mình thực hiện cái Phật, cái con đường Bồ Tát đạo để trở thành Phật, tức là từ cái tứ nhiếp pháp cho tới cái lục độ ba la mật, cái bố thí vẫn là phải cái hàng đầu, tức là phải xả, phải bỏ ra trước. Mà xả bỏ cho ra không phải là cái bên ngoài mà kể cả cái bên trong. Thành ra chúng ta thấy đây là một cái phương pháp tu tập để mình có cái cơ hội mình nhận diện rõ hơn. Nhưng mà trước hết cái thân của mình nó phải sạch, phải thông. Phải sạch, phải thông thì lúc đó những cái phần khác nó mới đi được. Rồi kế đến thì chúng ta sẽ thấy rằng mình có bao nhiêu cái chất liệu, mình có bao nhiêu cái chất liệu, bao nhiêu cái mùi vị, thì mình phải hiểu nó và ứng dụng nó. Mình thường nghe nó lục phủ ngũ tạng, phải không? Nhưng mà thật ra nó là sáu tạng, sáu phủ, nó là 12 cái. Thì từ đó nó mới ra 12 đường kinh mạch của mình. Và cũng tương tự như vậy, mình có 6 cái mùi vị, 6 cái màu sắc. Nhưng mà cái quan trọng nhất là cái mùi vị, cái chất liệu. Ngọt, mặn, chua, cay, đắng, chát. Phải không? Ngọt, mặn, chua, cay, đắng, chát. Thì cái vị ngọt là mình không thể sử dụng được rồi, phải không? Tại nãy mình nói nó vi phạm vào cái quy luật căn bản ban đầu là ba chất, thì như vậy bỏ cái vị ngọt. Vị mặn mình có sử dụng không? Có, là tại vì cái muối đó nó làm hai cái nhiệm vụ. Cái nhiệm vụ thứ nhất là để nó kéo nước xuống, để nó kéo nước xuống. Thành ra đối với những người nào không bị suy thận nặng, không bị cao huyết áp mà không có control được, tức là trên 180-200, thì mình có thể sử dụng cái muối biển, cái muối biển tự nhiên. Thì cái muối biển tự nhiên đó nó làm cái nhiệm vụ thứ nhất là áp suất, nó kéo nước xuống để nó tẩy rửa ra. Cái thứ hai để nó thay thế những cái chất căn bản, cái mineral căn bản trong con người mình. Và cái thứ ba rất quan trọng so với đông y, so với tây y, là y học hiện đại không thấy được cái chức năng thứ ba này, tức là nó có khả năng rút những cái khí độc, những cái âm khí trong con người mình, đặc biệt là trong xương khớp. Thành ra mình hay bị ra mồ hôi tay chân, hay bị phong thấp, hay bị ngứa ngáy, hay bị nhức, bị phù vân vân, tức là những cái khí âm đó nó tụ lại ở trong xương, trong khớp của mình. Thì chỉ có những cái muối tự nhiên nó rất là dương, nó rất là mạnh thì nó mới rút được những cái đó ra. Và y học hiện đại thì không sử dụng bởi vì chưa thấy được cái này. Thì cái muối biển tự nhiên có khả năng làm được cái đó. Cái kế đến là cái vị mạnh nó đi về đâu? Vị mạnh nó đi về thận, phải không? Thành ra nó cũng sẽ trợ giúp thận và giúp cái sự đào thải, cái sự lọc của thận nó sẽ mạnh mẽ hơn. Rồi thì như vậy đó là cái vị mạnh chúng ta có sử dụng. Ngọt, mặn, tính vị thứ hai, tính vị thứ ba là vị chua, phải không? Vị chua thì chúng ta có sử dụng rồi. Tại vì vị chua nó làm cái nhiệm vụ gì? Vị chua nó làm cái nhiệm vụ tổng quát nhất là nó chùi rửa sạch sẽ, hay nó làm tan hết tất cả những cái chất nhầy. Đó là lý do tại sao mình thấy chùi nồi niêu xong chảo, làm cá, làm tôm, làm thịt, làm ốc vân vân phải dùng giấm hay là dùng chanh. Kể cả khi mà quý vị làm những cái chất màu, chẳng hạn như quý vị muốn tẩy rửa nhà cửa hay là bình trà, ly tắc vân vân, quý vị phải dùng giấm, dùng chanh. Hay là khi mình chùi rửa cái tay của mình rửa chén xong mà nó hôi hám vân vân, nó dơ bẩn, những cái mũ này kia mình cũng dùng chanh, dùng giấm. Thì như vậy cái nhiệm vụ căn bản đầu tiên của cái chất chua là nó sẽ tẩy rửa hết tất cả những cái màu, những cái chất mùi, những cái chất dịch nhầy, những cái chất béo. Kế đến là vị chua nó sẽ có cái xu hướng đi về gan mạch, nó có xu hướng đi về gan mạch. Thì chúng ta biết rằng như hồi sáng nay mình có nói là cái quá trình thanh lọc này, một trong những cái mục tiêu của mình là để bảo tồn cái gan mạch, đặc biệt là cái mạch. Cái gan thì nó cũng rất là quan trọng, bởi vì nó là ông chủ của cái hệ tiêu hóa. Nó vừa làm việc cho hệ tiêu hóa để nó tiết ra những cái men, cái dịch tiêu hóa. Nó vừa làm việc cho hệ miễn dịch, bởi vì nó phải chuyển hóa những cái chất độc thành ra bớt độc. Nó vừa làm việc cho tuần hoàn để nó tạo ra những cái chất chống đông máu, nó tạo ra những tế bào máu, là những cái chất chống đông máu, vân vân. Rồi nó lại vừa làm việc cho cái tuần hoàn miễn dịch, tiêu hóa và bài tiết. Nó cũng làm việc cho hệ bài tiết. Thành ra một mình nó phải kiêm nhiệm quá nhiều cái chức vụ, quá nhiều cái chức năng. Thành ra một cái sự bế tắc hay tổn hại của nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới những cái cơ quan hệ thống khác. Thành đó là lý do tại sao mình phải giữ gìn nó. Và quý vị thấy chính vì lý do đó mà ngày nay mình bị tổn hại khá nhiều. Vì mình không biết gìn giữ nó, thành ra cơ thể của mình nó bị tổn hại rất là nhiều. Và kế nó là anh em tay trong tay là túi mật. Thì như sáng nay chúng ta nói quý vị, mật nó tiết ra vị đắng, mà bên ngoài thức ăn mình đã không đưa vào, bên trong nó không sản xuất ra nữa, thì như vậy mình sẽ thiếu rất là nhiều. Và cái vị đắng này thì nó đi thẳng vào cái gốc là thần kinh và tuần hoàn. Thành ra ông bà mình mới nói là thuốc đắng đã tập là như vậy. Thành ra cái vị thứ ba là vị chua, là mình có sử dụng và sử dụng liên tục. Và chúng tôi nhắc thêm ở đây, tức là quý vị nào có khả năng uống chua hơn thì quý vị cứ xin thêm giấm. Tại vì chúng tôi không thể pha chua quá sợ ảnh hưởng quý vị. Thành ra quý vị nếu mà có khả năng uống chua hơn thì quý vị cứ xin thêm giấm hay là thêm chanh. Tức là chúng ta tăng cái độ chua từ từ cho đến khi nào mình chịu hết nổi. Tức là mình thấy nó tê răng hay là mình thấy nó đi tiêu chảy thì lúc đó mình mới ngưng. Còn nếu mình có thể gia tăng cái độ chua lên thì nó sẽ rất tốt cho quá trình thanh lọc, quá trình tẩy rửa. Cái nhiệm vụ thứ ba của cái vị chua nữa, không riêng gì trong quá trình thanh lọc mà trong cái đời sống hàng ngày, đặc biệt là khi mình bụng đói. Tức là cái chất chua nó khi mà mình ăn ở lúc bụng đói thì nó sẽ hấp thụ rất nhanh, nó sẽ hấp thụ rất nhanh. Nó đi vào máu và nó sẽ làm cho máu mình được kềm hóa. Và khi máu mình được kềm hóa thì cái hệ miễn dịch mình nó sẽ rất là mạnh mẽ. Và nó có khả năng phòng chống quân xâm lăng ở bên ngoài. Nó có khả năng xử lý các cái nội tại bên trong của nó rối rắm hay là bất thường. Đó. Còn nếu khi mà cái hệ miễn dịch của mình mà nó suy yếu, tức là khi mà máu của mình nó bị axit hóa, hệ miễn dịch mình suy yếu thì bên ngoài nó không có khả năng phòng chống quân ngoại xâm đã đành, và kể cả bên trong nó cũng không có khả năng xử lý những cái vấn đề của bên trong, của nội bộ của nó. Thành ra cái hệ miễn dịch mình rất là quan trọng. Và đó là lý do tại sao mà quý vị thấy tất cả các cái thuốc mà trị các cái bệnh nan y, các trị các cái bệnh ung thư, người ta chỉ nhắm vào có một cái duy nhất là làm sao để boost up, tức là để làm tăng trưởng mạnh mẽ cái hệ miễn dịch của mình thôi, chứ không có làm cái chuyện gì khác cả. Bởi vì nó có khả năng điều tiết sản xuất ra rất nhiều cái hormone, cái nội tiết tố và chất liệu đúng lúc, đúng thời, đúng liều lượng để trị và để chuyển hóa. Còn những cái thuốc bên ngoài mình đưa vào có khi dư, có khi thiếu, có khi không đúng cái nhu cầu của cơ thể. Chỉ có cái hệ miễn dịch của mình là cái nó có khả năng làm được cái đó. Thành ra cái chất chua ngoài những cái tác dụng bên ngoài, nó còn có một cái chức năng rất là căn bản là nó đi thẳng vào máu mình khi cái bụng mình đói. Thành ra nếu mình có khả năng uống chua hơn thì quý vị thêm chanh, thêm giấm cho đến khi nào mình thấy cái răng mình nó tê quá, đến khi nào mình đi tiêu chảy nhiều thì lúc đó mình phải ngưng. Kể cả những người bị những cái triệu chứng của bao tử, dĩ nhiên mình phải cẩn thận hơn một tí xíu thôi, nhưng mà đừng có dính mắt. Tại vì cái dịch trong bao tử của mình, cái này là cái mình bị dính mắt, thành ra mình mới tạo ra những cái bệnh. cái độ chua của axit mà mình sử dụng trong chanh, trong giấm rất là thấp, nó là khoảng pH 6 cho tới 6 chấm mấy, trong khi cái độ chua của cái axit dịch vị của mình là khoảng 2 chấm, tức là pH khoảng 2, thì như vậy nó cách nhau khoảng 4 con số 0, tức là nó cách nhau gần 10.000 lần, phải không? Tại vì độ pH là độ lũy thừa, logarithm, tức là 10 lũy thừa 2 so với 10 lũy thừa 6, thì như vậy nó cách nhau tới gần 10.000 lần. Thành ra khi mà mình sử dụng những cái chất chua bên ngoài, thật ra không phải là nó là cái nguyên nhân trực tiếp để làm tổn hại cái bao tử của mình, mà chẳng qua vì mình đã qua một cái giai đoạn nào đó, một cái lúc nào đó mình bị ở chua, mình bị cái dịch trong bao tử này nó không xuống được, nó ở lên và mình thấy nó chua, thấy không? Mình thấy nó chua, mình thấy sợ quá. Thành ra bây giờ khi mình nếm tới cái vị chua là mình nghĩ tới bao tử. Thì cái đó nó nằm trong cái tiềm thức, trong cái ký ức của mình từ vô lượng kiếp rồi. Thành ra mình cứ nghĩ dính tới cái vị chua đó là nó do cái bao tử của mình, nó làm tổn hại bao tử. Đó, mình kết nó lại với nhau. Thành ra khi mà mình sử dụng cái chất chua, cái ngay lập tức cái ký ức đó nó hiện trở về, và mình có cái sự lo lắng, cái sự sợ hãi. Thì chính cái sự lo lắng, sợ hãi đó nó làm tổn thương cái niêm mạc bao tử của mình, chứ không phải cái chất chua, cái độ axit chua nó làm tổn hại bao tử của mình. Thành ra y học khoa học ngày nay đã chứng minh rất rõ là chỉ cần đêm đến sáng thôi, mình đi vào trong phòng cấp cứu vì bất cứ một nguyên nhân gì, thì đêm đến sáng nếu mà mình không trị nó thì 70% bệnh nhân vào phòng cấp cứu thì đêm đến sáng trong vòng 24 tiếng đồng hồ sẽ bị peptic ulcer disease liền ngay lập tức, tức là bị viêm loét hành tá tràng, bị ulcer liền. Thì như vậy chúng ta thấy cái tác động thần kinh của mình lên bao tử nó cực kỳ nhạy và cực kỳ mạnh, chứ không phải do cái độ chua của cái axit mà mình sử dụng nó làm tổn hại. Thành ra đây một lần nữa để chúng ta tập xả bỏ những cái dính mắc, những cái chấp trước của mình mà có khi nó đã nằm sâu trong cái ký ức của mình, trong cái tiềm thức của mình từ vô lượng kiếp rồi. À, thì bây giờ mình mới có cơ hội để nhận diện nó và xả bỏ nó ra, chuyển hóa nó đi. Rồi thì như vậy chúng ta qua vị ngọt, vị mặn, vị chua rồi. Ngọt, mặn, chua, vị cay. Vị cay nồng á, thì những ngày đầu tiên chúng ta chưa sử dụng. À, tại vì thường á, là những cái vị cay nồng này nó cũng có khả năng làm tan những chất dịch nhầy. À, nó làm tan những chất dịch nhầy, nhưng mà nó đi vào vi tế sâu hơn. Thành ra chúng ta đã sử dụng chất chua ban đầu để tẩy rửa rồi, vào những cái ngày cuối, tức là từ ngày thứ 2, thứ 3 trở đi thì mình bắt đầu sử dụng. Thì cái vị cay, vị nồng này mình sử dụng cái gì? Mình có thể sử dụng cái trái ớt bì cũng được, mình sử dụng củ cải, củ cần tây nha. Thì cái đó là bắt đầu từ ngày mai trở đi mình sẽ sử dụng. Thì như vậy cái chất nồng, chất cay này nó có nhiệm vụ là, thứ nhất là nó sẽ tẩy rửa, nó sẽ tẩy rửa, nó làm tan những chất dịch nhầy. Nhưng mà cái ái lực của nó đi về đâu? Ái lực của nó sẽ đi về phổi. À, cái ái lực của nó sẽ đi về phổi. Thì đó là lý do tại sao mà chúng tôi sử dụng cái củ cải trắng. Màu trắng là màu của phổi. À, màu trắng là màu của phổi. Màu đen là màu của thận. Và phổi với thận, à, phổi với thận thì nó có cái mối tương quan, cũng như cái màu đen của nó sẽ dương hơn để nó tẩy hết tất cả những cái dịch âm, cái đàm nhớt trong phổi ra. Nhưng mà ở cái mùa này và ở đây thì hơi khó kiếm cái củ cải trắng và vỏ đen. Bên kia nó kiếm rất là dễ, nhưng mà mùa này không biết hôm trước chúng ta làm ở bên bên Mắt Thương Nhìn Đời bên Cali thì mấy chị đi kiếm không có. Chiều nay mấy chị đi kiếm thì có không? Vào mấy chỗ Whole Food Store á, củ cải trắng và vỏ đen. Thì cái củ cải trắng và vỏ đen thì nó có cả củ dài và nó có cả củ tròn. Đó, quý vị thấy nó có cả củ dài và có cả củ tròn. Ở trong nó trắng y như củ cải của mình, nhưng bên ngoài cái vỏ nó đen thui, đen như than vậy. Thì cái này nó, cái độ nồng của nó, cái độ dược tính của nó sẽ mạnh hơn.
Thì có củ cải mà sao cái ngoài vỏ nó hồng, cái trong nó trắng.
củ turnip, cái đó là củ turnip thì nó cũng thuộc họ củ cải, nó cũng thuộc họ củ cải nhưng mà nó không mạnh bằng cái củ cải này. Đó, thì như vậy là chúng ta đã bắt đầu đi qua cái ngọt, mặn, chua, cay tới vị đắng. Vị đắng thì chúng ta đã có sử dụng là trong cái gì? Trong cái muối Epsom salt. Trong cái muối Epsom salt. Thì trở lại là cái vị đắng cũng vậy. Cái vị đắng nó có khả năng làm tan, làm giãn nở. Làm tan, làm giãn nở và nó đi về gan mạch. Tức là nó hỗ trợ cho cái mạch. Cũng như là nó đi về cái thần kinh và tim mạch, nó làm cho thần kinh được thư giãn ra, làm cho tắc cái đường ống nó giãn nở ra. Thì như vậy chúng ta sử dụng từ ngày đầu cho tới ngày cuối, tức là qua ngày thứ ba, thì chúng ta sẽ giải thích sâu hơn cái cơ chế tại sao mà chúng ta sử dụng nó để làm giãn nở các cái ống của túi mật, tại sao chúng ta sử dụng nó để mềm các cái sỏi, cái sạn, vân vân. Thì như vậy là mình sử dụng được mấy vị rồi, được ba vị, phải không? Trừ cái vị ngọt mình không sử dụng bởi vì nó vi phạm với nguyên tắc căn bản. Mình có vị mặn, vị chua, vị cay nồng, vị đắng rồi, và bốn vị rồi. Và cuối cùng là cái vị chát. Cuối cùng là cái vị chát. Thì tại sao chúng ta không được sử dụng vị chát? Tại sao chúng ta không được sử dụng vị chát trong giai đoạn này? Tại vì chúng ta thấy vị chát nó nằm ở đâu? Vị chát nó thường nằm trong tất cả những loại vỏ của trái cây nhiều nhất, phải không? Vỏ rau củ ít hơn nhưng mà vỏ của trái cây nhiều hơn. Vị chát thì thực ra bình thường nó rất tốt, nhưng mà trong giai đoạn này nó không tốt. Lý do là tại vì cái vị chát nó thực hiện trên cái nguyên tắc là gì? Nó thực hiện trên cái nguyên tắc thứ nhất, bên trong nó gây kết tủa, bên ngoài nó gây co thấp. Bên trong thì nó gây kết tủa, tức là khi nó gặp những cái phân tử nào nhỏ nhiều rải rác thì nó sẽ kết tủa lại, thành ra những cái co cụm coagulation. Bên ngoài cái vỏ, cái màng nó sẽ gây co thấp, thành đó là lý do tại sao nó có mặt trong cái vỏ của tất cả những cái trái cây, đặc biệt là những trái cây nào mà nó càng thơm, càng ngon, càng ngọt, vân vân, thì nó phải có những cái chất liệu đó để nó bảo vệ. Tại vì tất cả những cái tinh hoa của vũ trụ, của trời đất, nó rút trong đất, trong nước, trong không khí, trong nắng, thì nó rút hết tất cả những cái tinh hoa đó, nó đem vào, nó nhét ở bên trong các cái phân tử cellulo ở trong chưa đủ. Nó phải có một cái lớp vỏ dai, vỏ dày, vỏ chát để nó giữ trở lại. Tại vì nếu không á, nếu không có cái cơ chế mà co thắt chặt lại như vậy, thì những cái gì nó đem vào bên trong sẽ bị thoát ra ngoài. Nó sẽ bị côn trùng thu hút, nó sẽ bị oxy hóa bởi cái hơi ẩm, bởi không khí, bởi nước, bởi nắng mặt trời, vân vân. Thành ra đó là một cái cơ chế nó bảo vệ, nó gìn giữ. Thì như vậy, đó là lý do tại sao chúng ta thấy bình thường sử dụng cái vị chát khi mà mình bị nhiễm độc thức ăn, khi mình bị nhiễm độc hóa chất, hay là khi mà mình bị tiêu chảy, phải không? Tức là vị chát nó sẽ có khả năng thu hút, cô đặc, coagulate, gom lại hết những cái chất nó nằm ở trong cái đường ống, rồi dọc theo cái đường ống, tức là ngay trong các cái đường ống nó gặp bất cứ cái gì là nó đem nó co cụm lại hết. Còn dọc theo cái đường ống thì nó sẽ bị co thấp, tức là cái những cái đường ống này, những cái lỗ nó thông, bây giờ nó sẽ co thấp lại, nó làm cho chặt hơn. Thì đúng y chang những nguyên tắc mà nó làm đối với cái vỏ của rau trái hay là của rau củ. Thành ra chúng ta không sử dụng được trong cái giai đoạn thanh lọc này. Bình thường thì chúng ta sử dụng rất tốt, là tại vì nó là cái cơ chế miễn dịch để nó bảo vệ những cái tinh hoa của vũ trụ trong rau củ trái. Thì khi mà chúng ta sử dụng nó bình thường, tức là chúng ta tiếp nhận và chúng ta lấy cái năng lượng cũng như chất liệu, cái nguyên tắc của nó để bảo vệ mình. Nếu mình thiếu cái đó là cái người mình nó sẽ bị thất thoát, nó sẽ bị phì ha. Nó sẽ bị mất rất là nhiều cái năng lượng, hay là nó bị thâm nhập những cái yếu tố từ bên ngoài vào, những cái tác nhân gây bệnh vào. Nhưng mà trong cái giai đoạn này mình không được. Là tại vì nếu trong cái giai đoạn này mà mình sử dụng nó, thì nó sẽ co thắt, nó sẽ đóng hết cửa, thì như vậy chất độc, chất cặn bã không ra được. Phải không? Rồi tất cả những cái chất dinh dưỡng mình dự trữ bên trong nó cũng không tống ra được cho mình. Thành ra mình kỵ hai cái vị là vị ngọt và vị chát. Thì như vậy bốn vị còn lại là mặn, chua, cay đắng là mình đã sử dụng hết. Quý vị thấy chưa? Đó. Bên cạnh bốn cái vị đó để đi vào các cái cơ quan hệ thống rồi, mình còn có sử dụng một cái nguyên tắc nữa, nó ngoài các cái vị đó, tức là mình sử dụng cái nước nóng. Thấy không? Tức là nếu mình có điều kiện thì mình nên sử dụng nước nóng, nước ấm, tức là nước mình còn có khả năng sử dụng nước nóng bao nhiêu tốt bấy nhiêu, miễn là đừng có phỏng lưỡi, đừng có lột da thôi. Tại vì cái gì mà cao hơn thân nhiệt của mình thì đó là một cách để nạp năng lượng cho mình. Thành ra quý vị thấy mình đi ra ngoài nắng, mình ngồi mình sưởi ấm một lát mình thấy mình khỏe, nhưng mình ra trời lạnh một cái nhiệt độ thấp hơn, nó rút năng lượng của mình ra là mình thấp đầu thấy run rẩy tay chân mệt mỏi, thấy không? Thành ra đó là lý do tại sao khi mà mình nhảy lên cái tầng năng lượng cao hơn, khi mà mình nhảy lên cái tầng năng lượng cao hơn, mình dùng cái xúc thực này á, nó rất quan trọng khi mình tiếp xúc bên ngoài. Mà một trong những cái nguồn năng lượng đó là gì? Tức là cái nắng mặt trời, cái năng lượng của mặt trời. Và đó là lý do tại sao mà những cái người mà người ta đi vào cái thiền tập, người ta không sử dụng những cái nguồn năng lượng thấp, mà người ta sử dụng cái hơi thở ha, người ta sử dụng cái sức nóng của vũ trụ, của mặt trời, là ta có thể sống được, là như vậy. Thành ra tất cả cái gì mà nhiệt độ cao hơn thân nhiệt của mình, đó là một cái nguồn để cung cấp năng lượng cho mình. Điểm thứ hai nữa là cái nguyên tắc chung của đại đa số các vật chất trong vũ trụ là gì? Nóng nở ra, lạnh co lại. Thấy không? Thành ra khi mà mình sử dụng cái nước nóng thì nó sẽ làm cho tất cả những cái đường ống của mình, nó làm cho những cái đường lỗ chân lông, cái khẽ hở với các tế bào nó sẽ được giãn nở ra. Thì khi nó giãn nở ra như vậy thì những cái độc tố bên trong sẽ được đào thải ra dễ dàng hơn, những cái năng lượng dự trữ bên trong sẽ được tống ra dễ dàng hơn. Và trước khi nó làm cái nhiệm vụ đó thì nó sẽ đi ngang qua cái đường ống của mình, thì nó sẽ làm gì? Nó sẽ làm mềm, nó sẽ làm tan, nó tẩy rửa hết tất cả những cái chất dịch nhầy, những cái cặn bã trên đường ống đó. Thành ra mình thấy khi mình rửa nồi, rửa chén, rửa tay, nước ấm bao giờ nó cũng sạch hơn nước lạnh, thấy không? Đó. Thì như vậy, uống nước nóng nó sẽ giúp cho mình thêm được những cái tác dụng như vậy. Thì đó cũng là lý do tại sao mình sử dụng nước nóng trong cái giai đoạn thanh lọc này.
Nước nóng trộn vào cái dung dịch này là uống riêng?
Uống chung trong đó, nha. Thành ra pha loãng ra. Đó, thì mình múc nửa này thêm nửa nước nóng vào. Đặc biệt là buổi chiều, buổi tối, chẳng hạn như tối nay mà quý vị về nhà, phải không? Tối nay quý vị về nhà thì nếu có điều kiện thì quý vị sẽ thêm uống cái nước nóng nhiều hơn, tại buổi tối là cái giờ âm thì nó co rút lại hơn. Thì giờ mình uống nước nóng vào để cho nó thư giãn ra, với cái thứ hai nó cung cấp thêm cái năng lượng cho mình. Rồi, thì như vậy là chúng ta thấy mình đã hiểu được cái nguyên lý tại sao mình sử dụng nhiều cái chất liệu khác nhau để mình tẩy rửa. Thì có như vậy mình mới đi vào hết tất cả các cơ quan hệ thống và mình cũng tẩy rửa được hết tất cả những cái chất dơ bẩn. Giống như bên ngoài mình phải sử dụng xà bông, Clorox, giấm, hay là alcohol, hay là chất xăng, chất dầu, vân vân. Thì trong con người của mình nó có rất nhiều cái chất cặn bã dơ dãi mình phải sử dụng nhiều. Ngày mai, ngày mốt thì mình sẽ bắt đầu đi vào những cái chất liệu cụ thể hơn và mạnh hơn nữa nha. Thì mình sẽ học cái đó vào ngày mai. Tại vì ngày mai thì mình sẽ sử dụng thêm củ cần. Đó, mình sẽ sử dụng thêm củ cần, củ cải, cà rốt, hay là củ dền, vân vân. Đó, thì ngày mai mình sẽ đi thêm vào những cái yếu tố này. Rồi, còn cái gì nữa không ạ? Rồi, một lần nữa, tức là chúng tôi nhắc lại là quý vị đừng có cái sự lo ngại. Tức là tất cả những cái bệnh thông thường, tiểu đường, mỡ trong máu, cao huyết áp, đau nhức, tim mạch, hay là thuốc làm cho loãng máu, vân vân, quý vị không cần sử dụng trong giai đoạn này. Tại vì kể cả chích insulin, tại sao? Đơn giản là quý vị nghĩ rằng mục đích của uống thuốc tiểu đường và chích insulin để làm gì? Để hạ đường hay để tăng đường? Để làm giảm đường trong máu, phải không? Mà mình đâu có đưa đường vào đâu mà biểu mình hạ làm gì. Và thậm chí như quý vị nào mà bị tiểu đường loại 2, mà những người nào mà hơi đại gia, thì quý vị bảo đảm quý vị không đưa vào, mà quý vị bắt đầu vào thanh lọc này, quý vị tập thể dục thì quý vị sẽ thấy nó ra ào ào. Thì đây là cơ hội để mình tống hết tất cả những cái dư thừa ra, thì lúc đó mình mới cho nó reset trở lại được. Còn nếu không là nó cứ đi theo cái con đường cứ đi vào tích lũy dự trữ thôi. Thành ra cho dù sau này mình bắt đầu mình giảm ăn, mình làm gì, nó vẫn đưa vào con đường dự trữ chứ nó không có đưa vào con đường tiêu thụ đốt lên đó. Thành ra không cần uống mà cũng chẳng cần chích nha. Trừ phi là mình có, mình bị quá nặng và mình đo đầu ngón tay của mình mà mình thấy nó lên cao khoảng trên 107, 108 trở lên thì mình mới nên chích chứ không nên uống ha. Mình mới nên chích chứ không nên uống đó. Thì đó là đối với cái bệnh tiểu đường. Bệnh thứ hai là bệnh mỡ trong máu. Quý vị không uống thuốc, giả sử như quý vị cần thuốc và quý vị vẫn còn bị dính với thuốc và vẫn còn yêu nó, thì quý vị bỏ một tuần, hai tuần lễ nó không chết, là tại vì cái bệnh đó là bệnh của long thân, phải không? Chứ không phải một ngày một đêm mà nó lên cái ào như vậy. Thành ra không có lý do gì phải cần hết cả. Và mình đang chuyển, tại vì muốn làm tan mỡ, mình có chất chua rồi, mình có chất nóng rồi, mình có chất chát, mình có chất đắng rồi, thì tất cả những cái đó nó làm tan mỡ hết, phải không? Thành ra mình sẽ thay thuốc. Rồi cao huyết áp mình đã nói rồi, cao huyết áp về thực thể là do cái hệ thống đường ống của mình nó quá bị tắc nghẽn đi, nó quá cứng đi, thành ra cái áp lực nó dồn lên. Kế đến nữa là cái thận của mình nó cũng bị bế tắc, nó không có lọc ra được. Rồi vi tế hơn nữa là mình lo lắng, sợ hãi, căng thẳng quá. Thì trong cái giai đoạn mình đang làm là gì? Khai thông hết, tẩy rửa hết, tức là nó đã thông, đã trống rồi, thì huyết áp nó tụt rồi, uống vô làm chi nữa? Uống thuốc vô nó tụt xuống bất công, nó xây sẩm mạch mày, nó tóc mồ hôi, nó chóng mặt thì phần nguy. Rồi mình cũng thực tập, thiền tập, thư giãn buổi trưa. Nhắc đây nói luôn, tức là buổi trưa là thiền thư giãn và thiền trị liệu, chứ không phải thiền ngủ. Mà mới vô một cái là nghe ngáy Thành ra lúc đó là coi chừng làm dùng với chữ thiền. Thành ra đúng nguyên tắc là gì? Phải nằm thư giãn và soi sáng nó, để cho nó có thể thấy được hết tất cả những cái ngóc ngách của cái rối loạn, của cái bế tắc, và nó khai thông, thấy không? Dĩ nhiên ngủ cũng tốt, nhưng mà nó sẽ giảm bớt đi cái hiệu ứng của mình, nó sẽ giảm đi cái chất lượng của mình. Chỉ cần đúng cái thiền thư giãn đó là gì? Để cho mình nằm, mình thư giãn toàn bộ hết và cho nó soi sáng hết. Thì khi mà nó thông hết rồi, nó soi sáng được, thì tự nhiên nó sẽ biết được cái chỗ đó bị tổn thương như thế nào, bị rối loạn như thế nào, nó cần làm cái gì. Còn lúc mình ngủ là mình rất là vô thức rồi, nó không còn cái ý thức để nó điều khiển, nó làm việc nữa, thấy không? Thì dĩ nhiên nếu mà quý vị căng thẳng quá, bình thường mất ngủ thì giờ do ngủ cũng được, nhưng mà cố gắng làm sao nằm thiệt là thư giãn. Và dùng cứ vậy đó, tức là mình y như là cái máy CT scan hay là y như máy copy, tức là mình cứ rà tới rà lui thiệt là chậm để soi sáng hết, thì cái ánh sáng đi đến đâu thì bóng tối nó sẽ tan đến đó, phải không? Cái tuệ giác của mình đến đâu thì nó sẽ soi sáng đến đó, nó sẽ điều chỉnh, nó khai thông, nó chuyển hóa hết. Thì đặc biệt là những người đã bị bệnh nặng thì phải nên làm như vậy, chứ đừng có đi vào giấc ngủ nha. Và giấc ngủ thì như vậy nó sẽ hạn chế bớt cái tác dụng rất là nhiều. Rồi, thì như vậy khi mình làm được như vậy thì huyết áp của mình xuống rồi, thì mình đâu cần uống thuốc huyết áp. Rồi cái loãng máu cũng vậy, bây giờ mình đang uống hết những cái thứ thuốc mình làm cho máu mình nó sạch, nó thông rồi, thì mắc gì phải uống thuốc loãng máu. Và khi nó thông rồi thì thông thì bất thống, phải không? Thống thì bất thông, vì nó thông rồi nó đâu còn đau nữa, nó giảm đau rồi, tại sao mình phải uống thuốc giảm đau? Thì nó hư gan, hư thần kinh của mình, hư bao tử của mình. Thành ra tất cả những cái thuốc đó quý vị không cần sử dụng, tại vì mình đang thay cái thuốc trong thực tại của mình rồi. Thành ra đừng có lo nha. Và sau cái giai đoạn này rồi thì mình mới bắt đầu tiếp tục theo cái con đường này, và mình cắt giảm cho tới khi mình đổi hẳn luôn cái thuốc hóa tổng hợp với cái chất độc, với cái tác dụng phụ, thành ra cái thuốc dược thảo của mình, bằng thức ăn, thức uống của mình, bằng sự luyện tập của mình, và trở lại là bằng cái sự tự chủ và điều khiển của mình, chứ không bị lệ thuộc. Còn cái kia mình cứ bị lệ thuộc hoài và mình không có cái quyền làm chủ ha. Mà mình đưa giặt vào nhà, mình đưa rác rưởi, đưa độc tố vào nhà, thì như vậy nó lại phản cái tác dụng của mình đi. Rồi, thôi tạm dừng ở đây tối nay được, phải không? Dạ. Bây giờ về đến tối là chỉ cần nước uống, uống nước ấm thôi. Nha, tại vì cái này mình uống đủ rồi. Nếu mà ai mà còn thấy mà hơi lỏng lỏng cái bụng mà muốn cho cái bao tử nó đầy đầy thì quý vị có thể xin thêm một cái miếng, một ly này đem về để pha thêm nước uống. Rồi, nhưng mà nhớ là người nào mà chưa đi đại tiện được, chưa đi vệ sinh được thì phải uống thêm núi sổ và về thư giãn, xoa bụng ha, xoa bụng vuốt cằm để cho đi được. Rồi sáng sớm mai cũng vậy, phải cố gắng dậy sớm trước 6 giờ không? Trễ nhất là 6 giờ phải là dậy, xong rồi uống một ly nước nóng, có thể là cho một muỗng muối, muối biển ở nhà mình có cũng được, cho một muỗng muối vào, uống một ly nước thịt đầy nước nóng, xong rồi tập thể dục, xoa bụng để làm sao trước 7 giờ phải đi được. Người nào mà vô đây 7 giờ đi không được là bị phạt. phải lại 500 lại. Nha. Rồi thì cái đó thì càng ngày, tức là nếu mà quý vị có internet thì quý vị có thể đi lên nha.